Truyện ngắn Ngôi sao màu xanh biếc, tác giả Nguyễn Thị Lành, giọng đọc Đồng Vi, lớp 14B2. Nó trở lại trường khi cây phượng trước cửa phòng ký túc đã thôi đơm hoa. Thu đã sang mà những cơn mưa vẫn bất chợt như mùa hạ. Chiều muộn, sau cơn mưa ảo ạt, nó ra khỏi phòng đi bộ qua những con đường có hàng cây xà cừ cổ thụ. Sáng nay đến lớp, nó nhận được thư chú Khải. Lá thư đánh máy, chỉ vẹn vẹn có vài chữ nhắn: cuối tuần Hạ về chơi với mẹ cho mẹ đỡ buồn, tuần sau chú phải đi công tác ở Quảng Đông. Nó không cam kết chú Khải như mọi người vẫn tưởng, chỉ thấy rất buồn mỗi khi đi cùng chú hay nhận được thư chú như hôm nay. Giá bây giờ nó có thể chạy đến bên thầy: thầy ơi, bố mẹ quyết định ngăn đôi căn nhà 2 tầng để sống ly thân năm nó vào lớp 10. Bố viết đơn ly dị 5-7 lần, giục mẹ ký để dứt khoát mọi thứ. Còn mẹ, mỗi lần bố gõ cửa đưa đơn cho mẹ, mẹ lại im lặng. Nó ở với mẹ trên tầng 2, luôn thảng thốt giật mình mỗi khi có tiếng gõ cửa của bố. Một lần, nó ngập ngừng hỏi mẹ: có phải mẹ vẫn còn yêu bố như ngày mẹ 20 tuổi không? Mẹ không trả lời, với tay mở toang cửa sổ. Nó không hiểu. Căn nhà im lặng đến phát sợ. Mỗi ngày, ngoài tiếng xả nước khi nấu cơm, tiếng những chiếc bát va vào nhau khi nó rửa, tiếng thở dài mệt mỏi của mẹ, thì nó không còn nghe thấy gì nữa. Ngoài buổi học trên lớp, nó luôn phải ở nhà một mình. Những lúc muốn khóc, nó lại ra ban công tưới nước cho cây hoa đá và tự nói chuyện. Sống mãi trong sự im lặng, nó hay khóc, cáu giận và thù ghét mọi người. Có lúc, nó chua chát nhận ra rằng nếu bố mẹ bỏ nhau, biết đâu lại là hạnh phúc. May thay, nó tìm được một người bạn, Thành, một người luôn quan tâm đến nó, làm cho nó cười mỗi buổi đến lớp. Nhưng chưa hết kỳ 2 lớp 10, Thành lại chuyển đi ở một nơi rất xa. Hai đứa mất liên lạc. Từ đó, không còn ai đánh thức nụ cười trên môi nó nữa. Từ đó đến lớp, nó không còn nói chuyện với ai. Ai cũng đều có một gia đình hạnh phúc. Làm sao mà bạn bè hiểu được nỗi buồn trong lòng nó? Năm tháng cứ thế trôi đi. Một ngày tháng 4, nó tròn 17 tuổi. Sáng ra đi học tự thấy vui vui. Đâu đó trong vòng lá xanh biếc, những bông hoa bằng lăng khẽ cựa mình thức giấc. Niềm vui vốn hiếm hoi và khắt khe với nó bỗng chốc tan biến khi nó nhìn thấy mẹ ngồi rất tình tứ sau xe một người mà không phải là bố. Nó bỏ học lên ngôi chùa nhỏ đằng sau trường ngồi khóc. Một cảm giác mất mát, hụt hẫng làm cho nó nghẹt thở. Nó giận mẹ ghê gớm, nước mắt cứ trào ra. Chúc mừng sinh nhật Hạ. Nó vụt đứng dậy hốt hoảng. Thầy Hưng. Trên tay thầy cầm một hộp quà bọc giấy màu tím. Phải đến mấy phút sau, nó mới dám chìa hai bàn tay ra nhận. Thầy Hưng là giáo viên chủ nhiệm năm nó học lớp 10. Nhưng nó không bao giờ dám gần thầy vì thầy dạy toán. Còn nó lại là học trò rốt toán nhất lớp. Thầy có thể chia sẻ với em những điều mất mát mà em đang phải gánh chịu không? Giọng nói thầy ấm áp làm nó lại òa khóc. Em vẫn tự hỏi, trên đời này có bao nhiêu nỗi buồn nào con người có thể vượt qua, nỗi buồn nào không? Em yêu bố mẹ em, nhưng bố mẹ lại không yêu nhau. Em cứ chơi với giữa sự thương yêu và lòng hận thù. Thầy ơi, nếu mẹ đem lòng yêu một người khác, mẹ còn thương em nữa không? Đời người còn nhiều nỗi buồn, nhưng nỗi buồn nào con người cũng có thể vượt qua nếu biết đem chia nó cho những người biết sẻ chia. Khi nào Hạ đủ lớn để nhìn mọi thứ không bỡ ngỡ, em sẽ thấy điều đó. Còn bây giờ, thầy lai em đi qua những con đường có những hàng cây nhé. Nó và thầy rời khỏi ngôi chùa. Thầy lai nó đi chậm chậm qua những con đường nào cũng đầy cây che mát. Gió nhẹ lùa tóc nó khẽ bay. Nó bỗng thấy mình bé lại như ngày học cấp 1. Đó là những ngày nó ngồi sau chiếc xe đạp luôn luôn sập cá của bố. Hôm nào đón nó đi học về, bố cũng trêu cho nó cười giòn tan, nhiều đến nỗi về nhà đau bụng quá không nói được. Những lúc ấy, mẹ lại hốt hoảng bế nó vào ghế và quay ra cáu với bố: anh còn thương con nữa không? Những lúc ấy, bố lại đưa tay ra đằng sau gãi đầu như cậu học trò biết lỗi. Thương bố những lúc ấy, dù rất đau, nó vẫn cố hét thật to để mẹ không giận bố nữa. Bao giờ cũng thế, cứ lúc nào nó hét xong, bố lại chạy đến bên ghế ôm chầm lấy nó. Còn mẹ thì lắc đầu mỉm cười. Gặp bà cụ bán bánh đa nướng, thầy dừng lại mua cho nó hai cái. Thầy kể, ngày xưa thầy còn bé, lúc chiều hè mải chơi bị bà nội mắng, mẹ thầy lại dắt thầy đi chơi vòng quanh con đường làng. Lần nào mẹ cũng đem theo một ít tiền đủ mua cho thầy một bát hạt sen luộc của ông cụ Đán. Lúc đầu thầy không thể ăn được vì hạt nào cũng có phần tâm sen rất đắng. Nhưng mẹ thầy bảo hạt sen rất bùi, chỉ có một ít là đắng. Xong nếu con đi hết con đường này từ đầu xóm đến cuối xóm, vừa ăn con vừa nói chuyện với mẹ, con sẽ chỉ thấy hạt sen đất bùi. Và quả đúng như vậy hả ạ? Còn bà nội thầy thì ngược lại, phiên chợ nào bà cũng mua cho thầy một cây mía tím vừa mềm vừa ngọt, vì ngon nên lúc nào thầy cũng đòi ăn cho hết một cây trong một lúc. Vì thế mà lần nào ăn xong thầy cũng no đến mức không thể đi đâu được nữa. Những hạt sen vừa bùi vừa đắng, những cây mía tím ngọt mềm cứ mãi đi theo cuộc đời thầy. Những con đường với những hàng cây xanh mát cùng với câu chuyện thuở ấu thơ của thầy làm nó quên hết mọi giận hờn. Chợt, thầy dừng lại bên con đường với một dãy dài là những cây bằng lăng đang sắp nở hoa. Thầy bảo, bởi có một màu tím khó khăn nên dù nở cùng hoa phượng nhưng bao giờ bằng lăng cũng tàn trước. Cũng như hạnh phúc thật sự bao giờ có được, người ta cũng phải đánh đổi bằng nhiều thứ mất mát. Con đường thương người qua lại, nó giật mình, biết đã qua trưa. Nó ngập ngừng hỏi, trưa nay thầy không về ăn cơm như mọi khi cô và các anh chị có buồn không ạ? Thầy quay sang nhìn nó mỉm cười, thầy chỉ sống có một mình thôi, thầy không lập gia đình. Em xin lỗi thầy ạ. Nó quay lên nhìn những nụ bằng lăng để tránh phải thấy sự xúc động trên gương mặt thầy. Nhưng sau câu trả lời của thầy, nó thấy mình không còn cô đơn nhất thế gian như vẫn nghĩ. Nếu thầy cũng có một gia đình hạnh phúc, cũng có những đứa con, liệu thầy có hiểu được nỗi cô đơn trong lòng nó không? Nó bỗng thấy nỗi buồn của nó được sẻ chia. Thầy lai nó về đến ngõ, rẽ vào nhà, thì nó dừng lại. Nó mời thầy vào nhà, nhưng thầy mỉm cười lắc đầu. Nó tần ngần đứng nhìn theo cái dáng gầy gò của thầy khuất sau những hàng cây rồi mới trở về nhà. Bố mẹ vẫn chưa đi làm về, căn nhà vẫn im ắng. Nó mở cửa sổ nhìn ra, bỗng nó thấy thương thầy da diết. 50 tuổi, thầy đâu còn trẻ để có thể chống chọi với những bệnh tật thường trong những lúc cháy nắng trở trời. Một tuần sau, nó đến nhà thầy. Ngôi nhà mái bằng với hai cánh cửa sắt ngoài cổng vào đã hoen rỉ theo thời gian. Dọc hai bên cổng là hai hàng bằng lăng chưa đơm hoa, cả một vườn hoa quỳnh, khóm nào cũng chúng chím nụ đẹp đến ngỡ ngàng. Nó nhìn thấy thầy đang soạn bài, cạnh đấy là một con mèo đen đang ve vẩy đuôi. Nó dắt xe vào sân, thấy nó bỗng con mèo đen chạy vút. Thầy bất ngờ ngẩng lên, ôi hạ, vào đây em. Hôm nay con mèo bỗng trèo lên cửa sổ ngồi, thầy đoán thế nào em cũng đến chơi. Gỡ cặp kính ra giếng múc nước cho nó một chậu nước để rửa mặt, con mèo đen từ đâu chạy vụt qua chân thầy làm nó bật cười. Con mèo này rất lạ, cứ lâu lâu nó mới ngồi lại cạnh thầy. Thầy biết được chữ nào, nó lại cào cào tay thầy. Những hôm như thế chắc chắn sẽ có ai đó đến nhà thầy. Thầy dẫn nó ra xem vườn hoa quỳnh, thầy đặt tên cho từng khóm hoa và ghi cả giờ nở hoa treo lên từng cây. Cây quỳnh còm bé nhất vườn bao giờ cũng nở đúng 12 giờ đêm, cây quỳnh bi thì nở lúc 10 rưỡi, còn lại hầu hết các cây quỳnh khác đều nở hoa lúc 11 giờ. Trưa hôm ấy, nó ở lại ăn cơm với thầy. Bữa cơm có một đĩa cá kho và một đĩa rau muống luộc. Vừa ăn cơm, thầy vừa kể cho nó nghe về cuộc đời thầy, về những nơi thầy đã từng dạy, về những người tốt, người xấu mà thầy đã gặp. Bao năm đi qua, hạnh phúc lớn nhất của thầy là được dạy học, được nhìn thấy học trò của mình mỉm cười mỗi ngày đến lớp. Những người thích soi mói nhau thì họ tưởng tượng về nỗi cô đơn của thầy, nhưng họ đâu biết rằng những đêm rất khuya soạn bài, xong thầy lại ra vườn để trò chuyện với những bông hoa quỳnh nở muộn. Những lúc ấy, thầy như quên hết mọi thứ vụn vặt chỉ để sống với những niềm tin. Chiều trở về, nó nghĩ mãi về cuộc đời thầy, về một hạnh phúc giản dị, về những đóa hoa quỳnh nở muộn và tin chắc chắn rằng trong căn nhà chia đôi của nó vẫn có một tình yêu thật. Từ đấy, nó thường đạp xe đến nhà thầy vào những ngày cuối tuần, vào những lúc buồn, vui nhất. Con mèo đen hôm nào vẫn còn sợ nó, mà bây giờ đã quấn quýt bên cạnh nó đòi bế. Từ đấy, ước mơ trở thành nhà báo của nó nhường chỗ cho ước mơ trở thành một cô giáo dạy văn. Bố mẹ không thay đổi cách đối xử với nhau, mỗi người một cuộc sống riêng. Nó vẫn ở trên tầng 2 với mẹ, thỉnh thoảng ăn cơm với bố mỗi khi mẹ ở lại trực ca đêm. Năm nó tròn 18 tuổi, phập phồng những khát vọng cho mùa thi phía trước. Sinh nhật nó, bố không về, để lại quà tặng là một chiếc dây chuyền. Mẹ dẫn nó đi ăn và giới thiệu với một người đàn ông xa lạ, một người đàn ông lịch lãm với một nụ cười bí ẩn. Quà tặng của mẹ và người xa lạ ấy là một chiếc áo dài Thượng Hải đắt tiền. Còn thầy tặng nó một đôi hài màu hồng. Thế rồi, mẹ đòi ký vào đơn ly hôn mà không cần bố phải gõ cửa. Bố mẹ ra tòa. Đó là một ngày những cây bằng lăng bên đường đã không còn e ấp nụ. Nó bỗng thấy thương màu tím. 18 tuổi, nó không khóc cho những mất mát. Đạp xe đến nhà thầy, nhưng không còn cánh cửa sắt khép hờ, không còn dáng thầy ngồi soạn bài miệt mài, không còn thấy con mèo đen ve vẩy đuôi bên song cửa sổ. Thay vào đó là tiếng cười lớn cười nói, tiếng trẻ con đùa nhau ríu rít. Tất cả làm cho bước chân nó ngập ngừng. Định quay xe về thì nó nhìn thấy thầy. Thầy thay nước hoa cho lọ hoa quỳnh. Một người phụ nữ sang trọng trạc tuổi thầy đang cẩn thận đỡ lấy. Có ai đó gọi thầy là bố, có tiếng những đứa trẻ gọi thầy là ông. Nước mắt chảy dài, nó đạp xe quay về. Niềm tin trong nó vỡ òa. Những con đường dài tít tắp, cả thế giới như quay lưng lại với nó. Trở về nhà, nó khẽ mở cửa. Mọi thứ xa lạ như lần đầu nhìn thấy. Mở cửa ra ban công, định đem cây hoa đá vào thì nó lại đánh rơi. Bát hoa đá vỡ, cây hoa đá chỉ còn trơ rễ. Nó vứt luôn cây hoa đá, chạy vào phòng nhìn thẳng vào gương. Nước mắt và một ánh nhìn hận thù, nó giật chiếc đồng hồ đeo tay mẹ nó cho, ném thẳng vào gương. Khuôn mặt nó xộc xệch nhạt nhòa. Chiều muộn, mẹ về cùng người đàn ông xa lạ hôm nào. Nó bỏ ra ban công im lặng, nhìn ra vô định. Chuông điện thoại reo, nó chạy vào như một phản xạ. Bố ở đâu đấy? Bố về lái con đi xe đạp như ngày xưa đi. Giọng nó mếu máo. Không, thầy đây. Thầy đang đứng dưới cổng nhà em. Hạ ra nói chuyện với thầy nhé. Em xin lỗi, em không cần thầy thương hại em nữa. Đặt máy xuống, im lặng, rồi nó chạy vội ra ban công. Thầy đang đứng dưới cổng cạnh chiếc xe đạp cũ thầy vẫn lai nó. Dáng thầy liêu xiêu dưới mảnh trăng khuyết đầu tháng mảnh rẻ. Nó bỗng chạy xuống cổng, đứng nhìn thầy, rồi đột ngột quay vào. Hạ, em có yêu hoa quỳnh không? Giọng nói thầy nghiêm khắc lạ thường. Nó quay lại đứng sững. Tình yêu mà con người ta dành cho nhau đều là giả dối. Em không đủ sức để tin. Thầy biết là mình có lỗi. Thầy biết là thầy nói dối em. Chỉ xin em hãy hiểu rằng đó là vì thầy rất quý em. Đó không phải là sự thương hại. Hạ đã và đang chịu một sự mất mát quá lớn. Thầy hiểu lòng em bây giờ là một khoảng trống. Nhưng loài hoa quỳnh rất đặc biệt Hạ ạ. Nó tự nguyện sinh ra để nở muộn, chấp nhận, trũ khi sáng sớm, rạng rỡ khi cả thế giới đều ngủ. Vậy mà nó luôn khoe sắc hết mình. Đấy là vì nó tin. Thầy biết và thầy tin em cũng sống hết mình như những đóa hoa quỳnh kia. Thầy khóc, nó chạy lại ôm chầm lấy thầy và khóc. Nó đâu biết rằng đó là lần cuối nó được gặp mặt thầy. Bởi vì sáng hôm sau đó, thầy đã bay sang Nhật Bản cùng gia đình. Sáng ấy, cả lớp nó nhớn nhác nhìn nhau, cũng hòa khóc khi biết tin thầy chuyển đi. Thầy hiệu trưởng nói, sau khi làm luận án tiến sĩ ở Nhật Bản, thầy Hưng quyết định về nước giảng dạy. 18 năm qua, người bạn đời của thầy Hưng, một người phụ nữ Nhật Bản, luôn đưa con sang thăm chồng mỗi năm một lần. Nhưng nay, cô ấy phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương quái ác ở giai đoạn cuối. Thầy Hưng đã trở về Nhật Bản. Thầy Hưng nhờ thầy chuyển đến mua em một món quà. Thầy Hưng tin nhiều ở các em. Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, Cả lớp ngỡ ảo ra sân để mong được nhìn thấy chiếc máy bay chở thầy bay ngang qua. Nhưng chờ mãi, chỉ thấy một màu mây xanh thăm thẳm. Có lẽ chiếc máy bay ấy đã bay theo một hướng khác. Hộp quà của nó được thầy gói bằng giấy bóng màu tím. Quà tặng là đóa hoa quỳnh ép khô cùng với chiếc đồng hồ đeo tay và một lá thư. Hạ yêu quý, thầy sẽ đến một nơi rất xa. Nơi đó, ở mỗi sáng, thầy không còn được nhìn thấy đôi mắt long lanh ướt buồn của Hạ, không còn được mở tung cánh cửa sổ mỗi đêm rất khuya để trò chuyện với những bông hoa quỳnh. Và có lẽ thầy sẽ không bao giờ gặp lại một cô học trò tên Hạ để lại dặn lòng nói dối. Thầy tặng em một đóa hoa quỳnh thầy đã ép từ rất lâu và tặng em chiếc đồng hồ. Mong em sống trọn vẹn từng ngày, không chỉ cho bản thân mà cho tất cả những người gặp em. Có thể thầy sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam nữa vì con trai út của thầy vừa bị tai nạn máy bay. Bác sĩ nói có thể Tú nhà thầy sẽ không bao giờ đi trở lại được như cũ. Nhưng thầy vẫn tin mọi điều tốt đẹp sẽ tốt đẹp. Tin như Hạ đã từng tin mọi thứ. Chúc đó hoa quỳnh của thầy mãi dám nở trong những đêm rất khuya. Thầy Hưng. Nó nghẹn ngào, nước mắt ướt nhòe từng dòng chữ của thầy. Năm ấy, nó đỗ đại học ngành sư phạm văn. Nhận được giấy báo trúng tuyển, nó đạp xe đến nhà thầy. Ngôi nhà không ai ở. Vườn quỳnh và hai hàng bằng lăng vẫn xanh tốt. Con mèo đen nghịch ngợm chắc cũng đã đi theo thầy. Đạp xe qua con đường cũ lá chảy vàng, nó tìm mãi không thấy bà cụ bán bánh đa nướng. Thầy ơi, giờ em đã đi qua tuổi 20, không khóc khi đứng trước những ranh giới của cuộc đời, nhưng luôn day dứt nhớ về thầy. Em vẫn đeo đôi hài mà thầy tặng để đi qua những con đường đầy sỏi đá, mãi đeo chiếc đồng hồ thầy tặng để sống trọn vẹn từng ngày. Giá ngày xưa không có thầy, không biết em đã đi qua những năm tháng đó như thế nào. Đêm nào em cũng ngước lên trời để tìm một ngôi sao, và bao giờ em cũng nhìn thấy thầy mỉm cười giữa ngàn vì sao lấp lánh. Em sắp làm cô giáo, đứng giữa lớp thế hệ học trò, em sẽ kể cho chúng nghe về thầy, một ngôi sao màu xanh biếc. Thầy ơi, một ngày nào đó em sẽ đến thăm thầy, dù nơi đó có cách xa đến đâu.